đó là cái căn bản khanh tử. Còn cái đệ nhất nghĩa, tức là cái căn bản bồ đề, là cái khiến tinh của mình, thì nó vô sanh, nó không dùng đến nhân duyên, như cái bài ở số 5 chúng mình đã học. Còn nói tiếp, nhận thức, thấy bằng cái nhận thức, cho nên nó phải có nhân duyên, có ánh sáng, nó mới thấy, nó mới có cái nhận thức. Đây là ông nói về cái thấy của thế gian, là sống bằng cái nhận thức này. Là nhờ ông An thế nào?
An gọi là không thấy, lẽ ra cũng không thấy tối.
Tức là cái cảnh nó thay đổi,
yeah.
Lúc thì nó sáng, lúc thì nó tối. Nhưng đó là cái cảnh nó thay đổi. Chứ cái tánh thấy chủ nhân ông độc lập. Khi nó sáng thì mình thấy sáng, khi nó tối thì mình thấy tối. Cái thấy nó vẫn thường trụ tại đấy. Còn nói tiếp, cái cảnh nó không có, chứ cái tánh thấy nó vẫn đứng đấy. Nếu nó không đứng đấy, sao nó biết là không có sáng? Thế chúng ta thấy sáng cũng là thấy, mà thấy tối cũng là thấy. Sáng với tối nó thay đổi nhau, cho cái tánh thấy nó bất biến, bất động, nó vẫn đứng đấy. Còn nói tiếp, A-nan,
yeah.
Tiếp.
Bốn nghĩa đó đã thành lập rồi.
Trước, ở trên Phật đã bảo ông A-nan, cái suy nghĩ không phải là tâm của ông. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A-nan khéo suy nghĩ. Thế làm sao thế? Trên thì Phật đã bảo cái tâm suy nghĩ không phải là tâm của ông. Nó là vọng, ông phải vứt nó đi. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A-nan khéo suy nghĩ, tức là phải dùng nó. Vậy là thế nào? Như thế để chúng ta, cái suy nghĩ này gọi là vọng tâm. Nhưng mà gọi là vọng là bởi vì chúng ta không biết dùng nó. Cái tâm suy nghĩ này là công dụng. Còn cái tận kiến tinh, cái căn bản bồ đề là thật thể. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, chị em nhớ đến phần dụng và phần thể. Cái thể của nó thì bao giờ cũng y nguyên, bất động, bất nhị, vô sanh. Nó là nó, cái thể nó y nguyên. Nhưng mà cái công dụng, như cái cánh tay của thầy là cái thể, còn cái công dụng lúc thì nó giơ lên, lúc thì nó đặt xuống, lúc nó cầm cái dùi, lúc nó cầm cái chuông. Nghĩa là cái công dụng nó biến hóa, thay đổi. Thế ở trên ý, Phật bảo cái suy nghĩ là vọng, là bởi vì nó không phải là thật thể của ông, nó chỉ là cái công dụng của tâm thôi. Mà cái công dụng thì có lúc đúng, lúc sai, lúc phải, lúc không phải. Thế cho nên đang tìm với cái thật thể của tâm, mà ông lại cứ nhận cái công dụng, ông sống với cái công dụng biến đổi, thì không phải. Cho nên ông phải nhận được cái thật thể của tâm ông, là cái chân tâm. Thế rồi cái công dụng thì tùy duyên mà mình sử dụng nó. Thế cho nên bây giờ đây nói chuyện về cái chân tánh, cái bản thể của chân tâm Phật đã giảng rõ rồi. Đã nhận được cái thật thể thì có ngại gì mà không sử dụng, không dùng nó. Cái công dụng, chứ nếu mình lại bỏ cái công dụng, chỉ nhận cái thể không à, mà cũng như người có tấm áo, có mặt, có tấm vải, mà nếu có biết cắt, biết may nó thành cái áo dùng được thì mới gọi là tấm vải. Chứ còn tấm vải để đấy vô ích thì dùng làm gì thì cũng như đống đất. Cái chân tâm của mình cũng thế, mình nhận được thể của nó rồi mình sử dụng những cái công dụng thì mình vẫn dùng. Đấy. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ là cái vọng tâm của chúng mình. Đấy, nó là vọng, nó không phải là thật thể, nó chỉ là cái công dụng. Cho nên mình phải làm chủ để mình dùng nó thì được, chứ đừng để nó làm chủ mình thì không được. Thế cho nên bây giờ đây Phật bảo ông A Nan dục biết sử dụng, khéo suy nghĩ, dùng cái công dụng. Không biết thầy nói liêu tiếu chị em nhẹ không?
Dạ.
Nghe hiểu thầy nói gì hả?
Dạ.
Mô Phật. Nếu có chỗ gì không rõ thì chị em có nói lại. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ nó là cái công dụng. Hễ mà mình lầm thì nó là tội đứng đầu. Nó xui mình yêu và ghét nè, rồi sát đạo dâm vọng nè, bao nhiêu những cái thói xấu ấy, tội ở nó. Bởi vì mình dùng sai, dùng cái tâm mình mà mình dùng sai. Thế còn nếu mà nó bây giờ đây là lúc suy ngẫm về cái chánh pháp này, thì cái nó lại là cái công, nó lại đứng đầu. Chúng ta bây giờ mà học Phật pháp, đang học Bộ Lăng Nghiêm đây, chính nhờ cái tâm suy nghĩ nó khéo suy nghĩ, nó nhận được rõ nghĩa. Nếu nó khéo suy nghĩ thì gọi nó là diệu quan sát trí, nó thành trí tuệ. Còn nó cứ yêu ghét mừng giận thì gọi nó là ý thức, tức là biết, nhưng mà biết sai, biết lầm. Thế cho nên chúng ta học về cái chân tâm, chúng ta biết cái vọng tâm, vứt cái vọng đi, nhưng mà không phải vứt thật sự, mà vứt cái mê muội, vứt cái vô minh, tỉnh ra mà dùng cái suy nghĩ. Cho nên đây Phật bảo ông khéo suy nghĩ, đừng trễ nài. Trễ nài tức là lười biếng chậm chạp. Như bọn chúng mình học Bộ Lăng Nghiêm xong rồi kinh cứ đi đằng kinh, mình vẫn cứ đi đường sống với sáu thức sáu trần, đó là chúng ta trễ nài trên con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề là con đường thế nào? Đường Bồ Đề đây là nói tắt, nói đủ, gọi là con đường vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác, mà nói đủ thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái con đường Bồ Đề này nó có ba chặng. Trước hết là chánh giác, sau rồi chánh đẳng, rồi đến vô thượng. Nó có ba chặng. Thế cái chặng đầu là chánh giác, như chị em vẫn thường nói là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả hiện tại đây bây giờ người ta tìm được bao nhiêu thứ hay, ta phát minh cho máy bay, xe hơi, lợi ích nhân quần xã hội. Đấy, những cái người ấy là những người giác tỉnh, nói về Phật đằng mặt trí tuệ. Còn như Đức Hồng Từ, ngài dạy chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ, ăn ở có nhân nghĩa lễ trí tín. Đó là ngài là bậc giác tỉnh, tương đối với bọn mê, chúng mình là những người mê. Cho nên ngài có Bồ Đề, có giác tỉnh. Nhưng mà hãy các ngài giác hơn chúng mình, nhưng các ngài vẫn chưa biết, vẫn để cho cái nghiệp lực nó lôi vào vòng luân hồi, vẫn chưa ra khỏi cái đường sanh tử. Như vậy cái giác của các ngài nó chưa phải, theo như Phật, chưa phải là thật giác. Cái người thật giác tỉnh thì đừng có đi vào bào thai, đừng có biến hóa ra các loài, nghĩa là không đi cái con đường sanh tử. Thế mới thật. Thế cho nên cái bước đầu tiên là phải chánh giác. cái con đường Bồ Đề, cái bước đầu tiên là chánh giác, nghĩa là thoát cái luân hồi sanh tử, nhận được cái tánh vô sanh của mình. Thế là cái bước thứ hai đấy, là nhận được cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh tức là cái tánh Phật đó. Ở mười phương Phật cũng đồng một thể chất này, mười phương chúng sanh cũng đồng một thể chất này, chỉ khác nhau có một đằng mê và tỉnh. Nhưng nói về cái thể chất, cái Phật tánh thì tất cả đồng một thể. Thế khám phá được ra cái thể bình đẳng này gọi là chánh đẳng. Đấy. Có khám phá được cái thể bình đẳng này mới phát cái nguyện độ tận chúng sanh. Con kiến, con sâu, con gà, con sò, con ốc, nó đồng thể với mười phương Phật, bình đẳng. Thế có khám phá được mới phát cái tâm Bồ Đề, mới làm tu các công hạnh Bồ Tát. Thế cho nên đây là cái bước thứ hai của con đường Bồ Đề, là chánh đẳng, chánh giác, tức là các vị Bồ Tát, trí tuệ của các vị Bồ Tát. Thế rồi cứ thế tự giác, giác tha mà tiến cho đến cùng cực, thế thì gọi là vô thượng, nghĩa là không ai hơn được nữa, thì gọi là vô thượng. Đây là cái khả năng của Đức Phật. Thế đấy là con đường Bồ Đề, nói đủ thì là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Người ta nói con đường vô thượng Bồ Đề. Thế đây là nói con đường Bồ Đề là nói tắt. Thế bây giờ đây Phật dạy ông A Nan khéo suy nghĩ để nhận được ra cái chân tâm và cái vọng tâm. Để như thế để thì mới là người không lười biếng, nghĩa là không chậm trễ trên cái con đường vô thượng Bồ Đề. Bài này chị em có ý kiến gì xin góp ý.
Kính bạch lên thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái đoạn là: khi kiến tánh nhận thấy kiến tinh thì kiến tánh không phải là kiến tinh, kiến tánh còn xa kiến tinh.
Đây Phật lại thêm một cái danh từ mới nữa là kiến tánh.
Dạ, con thỉnh thầy giảng đoạn đó.
Phật đã dạy cho chúng mình, Phật dắt cho mình đi từng bước một, trên là phân biệt cái chân với cái vọng, phân biệt được cái nào thật là mình và cái nào là cái hư vọng. Cho nên Phật đặt ra cái tên kiến tinh là cái căn bản Bồ Đề, để đối lập với cái vọng tâm, cái nhẫn thức, ý thức là căn bản sanh tử. Thì Phật đã chỉ cho chúng mình cái tánh của chúng mình nó độc lập, nó vô sanh, nó bất động, nó bất diệt, nó là bản thể của vạn pháp. Đây, trong 10 bài Phật đã chỉ cho chúng mình ta nhận được cái kiến tinh là cái chân thật đối lập với căn bản sanh tử là sáu thức. Thì từ trên tới đây mình yên chí là cái kiến tinh này là chân tâm bản tánh của mình. Đến bây giờ Phật lại bảo chưa phải, nó cũng vẫn còn là cái đường mê, còn là vô minh. Này, phải nhận được ra cái kiến tánh, tức là cái thể của cái kiến tinh. Còn cái kiến tinh vẫn là một cái công dụng ở trong đường mê, chứ chưa thật là đã giải giải thoát chưa thật, mình chưa thấy được cái thật tướng này, cái sự thật. Thì cái bài tiếp sau Phật giảng rõ cái kiến tinh chưa phải cái kiến tánh.
Bên thầy vợ trang 43
là có bài chú thích thầy ghi là lăng đã vọng thì sở kiến hẳn toàn vọng. Ở phần chú thích con kính bạch trên thầy, kính bạch trên thầy cho con xin thưa là ở đây nói năng vọng thì con không biết là năng đây là nói về kiến tinh hay là nói về thức ạ.
Thì việc đọc ở chỗ trên, chúng ta không biết chân như là pháp duy nhất, động tâm sanh niệm để thành cái căn bản vô minh, gốc sanh tịnh. Mỗi một niệm nó phân chia cái Như Lai tạng thành hai tướng năng và sở. Như bây giờ con khởi cái đang ngồi trong lớp, cái tâm của con bình an, con khởi cái niệm con nhớ đến quả ổi. Thế là ngay cái lúc con nhớ đến quả ổi thì tâm của con là năng, cái khả năng nó đang biết và có cái quả ổi là cái sở, là cái bị biết. Thế là thành con chia cái tâm của con thành hai, bên năng và bên sở. Bên năng tức là cái chấp ngã, bên sở tức là cho là cái có cái quả ổi thật, có cái quả ổi gọi là sở, là cái chỗ mà chúng mình đã biết. Thế là ngay cái niệm ấy nó chia cái tâm con thành hai tướng năng và sở. Thì chân trí đã thành vọng kiến. Chân trí là cái tánh Phật bất nhị, bây giờ đã thành cái tánh thấy, cái biết thấy. Thế là gọi là vọng, bởi vì chẳng làm gì có quả ổi. Thế bây giờ chia cái tâm mình thành hai, thế là vọng kiến. Thì cái bên năng, bên ngã chấp ấy, đã là hư vọng. Thì cái quả cái bên cái cảnh mà mình thấy ấy, thì hẳn là cũng là thành cái vọng cảnh mà thôi. Bởi vì tánh là bất nhị thì có cái tánh Phật là sự thật, mà bây giờ lại có một cái tôi để đối lập với cái quả ổi. Thì cái tôi ấy là năng kiến, cái quả ổi là sở kiến, mà cái phần năng đã sai thì cái phần sở làm sao đúng. Đây nói vọng tưởng niệm niệm phan duyên sáu trần. Cái vọng tưởng là bên năng, sáu trần là bên sở. Thế là cả năng sở, cả hai thứ hư vọng nó đóng trụ sở ở ngay cái chân tâm của mình. Cái công dụng nó hư vọng, còn cái thật thể thì nó vẫn đúng, nó vẫn đứng đấy. Chỉ bởi vì không biết nhất chân pháp giới, không biết cả pháp giới này chỉ có một cái thể chân thật là tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ. Thì không biết chỉ có một cái thể chân thật thôi. Tánh thể là của cái cả pháp giới đây, cái tánh thể của nó là chân như bất nhị. Đấy. Thì không biết cái chân như bất nhị, cho nên cả ngày cứ khởi niệm để phân biệt, chia cái tâm mình ra làm hai, đó là con đường vô minh.
Bạch thân thầy cho con thưa ở số trang 44 ạ. Kính bạch thân thầy, ở chỗ phần giữa ngài A Nan thưa lại Phật là ngài dạy, ngài nói là như lời Phật dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn chúng con mà các Bồ Tát cũng không thể ở nơi muôn vật, chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tánh. Kính bạch trên thầy, ở chỗ này con không có hiểu là như ở phần kiến tinh chân ngã, thì cái lần Phật dạy đó có 3 lần Phật nói. Và lần thứ nhất thì Phật đưa ra 5 lượng thấy, là tất cả người nào cũng có cái tánh thấy. Và phần thứ hai là Phật dạy là cái phần vật chất và tinh thần nó không có lẫn lộn, tức là cái tánh thấy nó đứng nó nhìn vạn pháp, nhưng mà nó không có tạp loạn với vạn pháp, nó độc lập. Nhưng mà ở đây chỗ này thì lại nói là không thể rời muôn vật, mà riêng có cái tánh thấy, thì con chưa có rõ nghĩa, con thịnh thầy giảng ạ.
Mỗi nơi tuy cũng nói một vấn đề, nhưng mỗi nơi nói một khía cạnh. Ở đây là nói về cái tánh thấy của chúng mình. Bây giờ mình nhìn cái cửa sổ kia thì đã nhìn thấy cái cửa sổ, thì hẳn là cái cửa sổ nó phải ở trong cái tánh thấy của mình. Thế nhưng mà tánh thấy nó vẫn ở, nó ở khắp mười phương thật. Hiện tại công dụng của nó đang ở nơi con mắt, nó là phần tinh thần. Còn cái cửa sổ là cái bóng mà mình thấy được, là cái bóng ảnh ở trong cái thần kinh của mình. Này, thế bây giờ con làm thế nào con tách được một cái tánh thấy riêng? Nó là tinh thần, nó không có hình, nó không có tướng. Con làm thế nào con chỉ được nó ra? Cái mà con thấy là con chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ đâu có phải con thấy thật, con tiếp xúc thật được với cái cửa sổ đâu. Mà bây giờ bảo con tách được cái thấy ra, con chỉ được cái thấy ra. Điểm thứ nhất, nó là tinh thần, nó không có hình tướng, làm sao mà chỉ được nó ra? Điểm thứ hai là con thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ không phải là con tiếp xúc được một thật với cái cửa sổ. Đấy, để chỉ cái mê muội của chúng mình, cái kiến hoặc. Chúng ta đang sống với cái kiến hoặc, chứ không phải mình đang sống với sự thật. Thế cho nên làm sao mà ở nơi muôn vật mà mình tách được cái thấy ra? Bởi vì mình thấy là mình thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ với muôn vật thật ra mình không có tiếp xúc. Sao con chỉ được cái thấy? Đó là một cái lý do chính, là cái tánh thấy nó là cái tinh thần, nó không hình tướng. Làm sao mà chỉ được nó ra? Làm sao được nắm được nó mà tách ra? Trong chúng có còn điều gì nữa không?
Tóm lại cái bài bất nhị này là Phật đứng về phần chân mà Phật nói, phải không ạ?
Thì bà nói là chỉ có cái tánh của cái tánh Phật đó là sự thật thôi. Còn tất cả, tất tật, sắc pháp, tâm pháp đều là hư vọng.
Học Phật kính mạch trên thầy, cho con thưa tiếp ở trang 50 ạ. Dạ, kính mạch thầy, ở gần cuối có cái câu nãy thì thầy giảng mà con chưa có rõ nghĩa, là khi kiến tánh nhận thấy kiến tinh thì kiến tánh không phải là kiến tinh. Câu đó con chưa có rõ lắm, con thỉnh thầy giảng.
Thì thầy để đại chúng giảng về cái bài số 10 sắp tiếp đó, Phật giảng rõ mình nhận nghĩa. Thì thành đại chúng đọc cái bài số 10: kiến tinh chưa phải kiến tánh.
A nan bạch Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy lý nhân duyên tự nhiên.
Chú thích của các tổ giải nghĩa, tìm cái con số 19, 118. Có con số 19 đó, và thành đại chúng cùng đọc, chúng ta nhận cái lời giải nghĩa của các tổ, xong rồi mình quay về mình nhận nghĩa Phật dạy cho nó rõ. Thành đại chúng đọc cái số 19 kiến văn
dạ. Chi hư phẩm bảy duyên hòa hợp phẩm sanh hòa hợp phẩm tử.
Cái lời tổ giảng ở đây.
Hư vọng bình duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử.
Thì y chữ, y từng câu, xem cái lời ở trong sách người ta nói cái gì, rồi mình biết phê bình sau. Ở đây giảng nghĩa chữ kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Đấy. Thì ở đây trong chánh văn nói là kiến văn giác chi, thì các tổ giảng là y báo chánh báo. Đấy, đều do nhân duyên cho nên nó sanh diệt không định. Đấy, thì con giải nghĩa để cho chị em ta hiểu cái câu này.
Yeah.
Báo là cái thân của con.
Yeah.
Tức là ở đây gọi là kiến văn giác chi.
Dạ.
Trong cái lời văn Đức Phật nói thì Ngài chỉ nói cái chánh báo thôi, mà đây các tổ lại thêm cái chữ y báo. Y báo tức là cái quả địa cầu này, mặt trời, mặt trăng, cái cảnh mình đang sống đấy, gọi là y báo. Trong chánh văn thì chỉ nói kiến văn giác chi, tức là cái chánh báo của mình. Mà làm sao các tổ lại thêm cái chữ y báo vào? Các tổ nói y báo, chánh báo đều do nhân duyên. À. Thì ở đây Phật gọi là chánh văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thế bây giờ cái lời giải nghĩa của tổ ấy, bây giờ mình nhận nghĩa xem tổ giải nghĩa thế nào. Tại mà sao tổ lại thêm cái chữ y báo vào? Tại lần sau tổ lại thêm cái y báo vào đây, trong khi chánh văn chỉ nói có chánh báo là kiến văn giác chi, là cái chánh báo, mà tổ tự do cho thêm cái chữ y báo vào đây. Thế là có thể phải có cái nghĩa tại làm sao. Thì chúng mình đang học, đang học về cái tánh thấy bất nhị. Thế nó không phải hai, mà đây tổ lại chia thành hai. Là để tổ sợ chúng mình không nhận được ra. Thấy là trong sách nói kiến văn giác chi thì chỉ nghĩ đến cái chánh báo thôi, mà không biết là phàm đã có chánh báo thì phải có y báo. Cái năng với cái sở nó không rời nhau. Cái mắt nó thấy thì phải có sắc trần để nó thấy. Cái tai nó đã nghe thì phải có thanh trầm. Cái mũi nó đã ngửi thì phải có hương trầm. Đã có chánh báo thì phải có y báo. Hai cái nó không rời nhau. Thế cho nên đây Ngài nói rõ, cả chánh báo, cả y báo đều do nhân duyên. Đấy. Chứ sợ rằng chúng mình học là chúng mình không nhận được ra, cho nên đây tổ thêm cái y báo vào. Thì cả năng, cả sở, cả chánh, cả y đều do nhân duyên. Đấy. Đây, trong chánh văn gọi là hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thì đây tổ giảng, nó do nhân duyên, mà nhân là cái gì, duyên là cái gì? Ở đây tổ giảng nhân là vô minh, mà duyên ấy là nghiệp thức của mình. Cái gốc, cái nhân ấy là vô minh, vì vô minh nó mới biến hóa ra đủ thứ. Nhưng mà nếu không có cái tâm thức mình làm duyên thì làm sao mà nó biến được? Cho nên tại mình cứ nhận cái vô minh là tâm tánh của mình, thể. Thế cho nên cái tâm của mình, cái nghiệp thức là cái tâm của mình. Tâm của mình nó là tánh biết. Mà bây giờ nếu biết theo nghiệp thì bây giờ nó mắc vào cái thân này, nó theo cái nghiệp làm người. Thế cho nên nó bắt buộc nó phải biết theo con mắt của loài người, cái tai của loài người. Đấy. Thế vì vậy cái biết nó theo nghiệp, theo duyên, chứ không phải thật, không phải đúng. Cho nên cái tâm năng hay biết của mình ấy, bây giờ gọi là cái thức. Mà cái thức bây giờ đang đeo nghiệp làm người, cho nên gọi là nghiệp thức. Thế là cái tâm của chúng ta, là cái vọng tâm của chúng mình bây giờ gọi là nghiệp thức. Thế mà lại nhân có cái vô minh. Thế cái nhân duyên nó hòa hợp, tức là có cái bệnh vô minh. Ở trên Phật gọi là hư vọng bệnh duyên. Này. Thế có cái chữ hòa hợp, tức là cái nghiệp thức của mình là duyên, cái vô minh là nhân, nhân duyên hòa hợp. Đấy. Thế cho nên ở trong cái tánh vô sanh mà bây giờ mình thấy sanh diệt đủ thứ, cái là nhân duyên hòa hợp. Trong vô sanh hư vọng có sanh. Thế cũng như chúng ta đó, cái tâm thức mà đến lúc đêm nó mê ngủ, thế là nó cái tâm thức làm duyên, cái mê ngủ, cái vô minh ấy là nhân. Đấy, cái nhân duyên nó hòa hợp bởi vì mê ngủ. Đấy. Thế cho nên chúng ta chiêm bao đủ thứ, thế là hư vọng có sanh ra đủ các chuyện. Ban đêm chúng mình ngủ thấy chiêm bao đủ thứ, thì những cái chuyện ở trong chiêm bao có đấy, nhưng mà huyễn có. Thế đến khi nhân duyên biệt ly, đến khi buổi sáng tỉnh ra không còn mê ngủ nữa, thế thì tất cả những cái chiêm bao nó tan đi hết. Đấy. Thế gọi là nó hết, nhưng mà thật nó đâu có, mà bảo nó sanh mới nó diệt. Cho nên hư vọng gọi là diệt. Đấy. Cái cuộc đời của chúng mình nó cũng giống như cái chiêm bao đó. Ở đây là nói về từ chân khởi vọng, từ cái chân tánh. Vì sao mà bây giờ lại có cái cảnh luân hồi sanh tử? Đó là bởi vì cái nghiệp thức của mình nó duyên vào với những cái mê muội, cái vô minh, cho nên biến hóa ra đủ các cái hư vọng, cho nên gọi là vọng kiến. Thế là cái cảnh, cái cuộc đời sanh tử của chúng mình là cái hư vọng. Là nói về cái việc từ cái chân tâm mà bây giờ biến cho cuộc đời sanh tử. Nếu chúng ta có thể lìa những cái duyên hòa hợp với cái duyên không hòa hợp, thì chúng ta diệt trừ được tất cả những các cái nhân sanh tử. Thế cái phần phản vọng quy chân này ở dưới để giảng. Nói tiếp cái phần phản vọng quy chân, giảng nghĩa cái câu nếu có thể lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp, liền diệt trừ được cái nhân sanh tử. Thế con đọc tiếp thì hai thứ điên đảo.
Hai thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi.
Cái gì là cái biệt nghiệp vọng kiến?
Giấy.
Con chỉ cái đồng nghiệp hiện tại đi. Con làm người.
Dạ.
Thì con có cái sân si, thì đó là biệt. Con dạ. Có cái đồng là cái gì? Đây nói đồng phận vọng kiến thuộc nghiệp thức. Còn biệt nghiệp ấy, nó thuộc sự thức. sự thức là thế nào mà nghiệp thức là thế nào, đó là cái nhân biến dịch sinh tử. Bây giờ con giảng chữ sự thức với chữ nghiệp thức à, thì cái gì là con chỉ cái phần sự, thế nào là sự thức và thế nào là nghiệp thức. Sự
dạ.
Có cái sự việc tức là cái tâm thức của con đó.
Dạ.
À, nó là làm một cái sự việc là con ăn cắp.
Dạ.
Thế còn thế nào là nghiệp thức, hai cái sự thức và nghiệp thức.
Dạ, nghiệp thức.
Đây, tức là cái tâm của chúng mình.
Dạ.
Tất cả chúng ta là tánh Phật mà bây giờ có cái cùng mê với nhau à, mê cho nên gọi là thức.
Dạ.
Tuy là cái tánh Phật là cái tánh giác nhưng mà biết, bây giờ biết một cách mê lầm, chúng ta đang thấy, đang nghe à, thấy cái bóng ở trong mắt mà lại cho là mình thấy cảnh ở bên ngoài, nghe cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh mà lại cho là mình nghe âm thanh ở bên ngoài, đó là chúng mình ở trong vô minh. Thế cho nên cái tâm của mình bây giờ không gọi là Phật tánh nữa, không gọi tên là tánh Phật hiểu biết nữa, mà là biết cho nên gọi là thức. Nhưng mà cái thức đeo cái nghiệp vô minh, cho nên cái tâm của chúng mình bây giờ không gọi là chân tâm, không gọi là tánh Phật, mà gọi là nghiệp thức. Đây là chỗ đồng nghiệp của tất cả chúng ta. Này, cái tâm thức đang sống, đang hòa hợp với cái vô minh, đang sống với cái vô minh. Thế là đấy là cái đồng nghiệp. Cái tâm của chúng mình nó đeo cái nghiệp vô minh, thế thì gọi là nghiệp thức. Bây giờ cái tâm đồng nghiệp này đeo cái nghiệp vô minh, nó lại thêm cái chuyện tham, đi ăn cắp. Đấy, đó là nó có cái thêm một cái sự việc, cho nên gọi là sự thức. Nó có từng sự việc, hễ đi ăn cắp thì làm con trâu kéo cày, mà hễ tham bọn sàng thì làm ma làm quỷ. Đấy, thế là cái sự thức nó là cái nhân để có cái thân phận đọa sanh tử. Còn cái nghiệp thức của mình thì nó không có đi đầu thai, nó không có phận đoạn sanh tử, nhưng mà nó vẫn ở trong mê, cho nên nó chuyển biến, nó biến rất là nhanh, không có lúc nào ngừng. Trong kinh gọi là nó vẫn chuyển biến, cũng như cái dòng sông, cái dù không có gió, cái nước nó vẫn cứ lăn tăn là chảy. Thế cái ấy gọi là cái nghiệp thức, là cái nhân của cái biến dịch sanh tử. Cho nên các vị A-la-hán, các ngài không có cái phận đoạn sanh tử, nhưng các ngài vẫn bị cái biến dịch sanh tử này. Nghiệp thức ấy là đồng nghiệp của tất cả chúng sanh, mà cái sự thức ấy là biệt nghiệp của từng chúng sanh một. Chúng ta đồng nghiệp vô minh, cho nên tất cả chúng sanh đều có nghiệp thức. Nhưng mà sự thức ấy, thì mỗi người là một nghiệp khác nhau, cho nên có cái thân phận đoạn khác nhau, đó là biệt nghiệp. Đây là dạng tổng quát à, của nghiệp thức chúng ta nói rồi. Bây giờ con đọc từ lìa gốc thì ngọn trừ. Tùy phân biệt là theo mà phân biệt. Như trong cái quả ổi thì phân biệt nó màu vàng, rồi lại nhìn ra cái lá lại phân biệt nó màu xanh. Đã, cứ theo mà phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt ba thứ: thế giới, nghiệp quả, chúng sanh. Thế giới tức là cái vọng cảnh, nghiệp quả là cái vọng tâm, mà chúng sanh là cái vọng thân. Để chúng ta cứ theo ba cái thứ vọng cảnh, vọng tâm, vọng thân, chúng ta phân biệt suốt ngày. Thì bây giờ đừng theo cái phân biệt ấy nữa, nghĩa là an định cái tâm lại. Cái thế giới, cái nghiệp quả, cái chúng sanh gọi là ba món tương tục. Đấy, cái thân sinh ra rồi nó lại diệt đi, nó lại sanh cái thân khác, nó lại diệt đi. Cảnh với tâm cũng thế, cho nên gọi tên là ba món tương tục. Thế bây giờ đừng theo mà phân biệt ba cái món tương tục thế nữa, sẽ an định cái thần lại. Thế như thế thì gọi là gốc, lìa gốc thì ngọn trừ. Giờ con giải nghĩa tại sao như thế lại gọi là lìa gốc thì ngọn trừ. Đấy, thế cho nên cái chuyện cái tâm mình cứ khởi niệm phan duyên phân biệt, đó là cái gốc luân hồi. Để mình đừng dẹp làm cái gốc, đừng trồng cái gốc thì nó không có cái quả báo là cái ngọn. Cho hễ lìa gốc thì ngọn trừ, tức là đừng gieo nhân thì không có kết quả. Vậy là cái gốc luân hồi sanh tử của chúng mình ấy là do cái tâm phân biệt. Cái tâm mình phân biệt nó mới tham sân si, tham sân si nó mới tạo nghiệp để cảm cái quả báo luân hồi. Con nói tiếp.
Dạ. Hòa hợp duyên tức cảnh biệt nghiệp.
Người ta giải nghĩa dưới như cái gì? Thế nào gọi là hòa hợp duyên?
Dạ.
Thế mà cái chữ hoặc hiện đây là thế nào?
Dạ.
Hoặc hiện lại còn thêm cái nghiệp. Thêm cho hoặc hiện là cái gì? Cái tâm của con nó là cái nghiệp thức.
Dạ.
Cho nên gọi là hoặc hiện.
Dạ.
Cái mê hoặc nó hiện tiền.
Dạ.
Đây cái lời văn dịch sách Chị Nho nói nó cô độc, cái nghĩa nó cô độc, cho nên thành nó cũng có cái chỗ khó hiểu.
Yeah.
Chữ hoặc hiện đấy, thế là nghĩa là cái nghiệp thức nó đang mê muội. Yeah. Cái mê hoặc nó đang hiện tiền, lại còn thêm cái nghiệp ăn trộm đấy, thêm cái nghiệp nữa. Thế là cái hoặc nó hòa hợp với cái nghiệp, thế mà nó thành ra cái quả báo.
Yeah.
Thì em để ý cái lời văn ở đây nó không rõ nghĩa.
Bất hòa hợp duyên tức cảnh đồng phần.
Đấy, chỉ do hoặc hiện mà không có nghiệp hòa vào, tức là hoặc hiện tức là cái tâm, cái nghiệp thức của mình nó mê muội, cái mê hoặc nó vẫn hiện tiền, cái nghiệp thức, cái tâm thức của chúng mình nó vẫn mê hoặc, cho nên gọi là hoặc hiện. Cái tâm thức mê hoặc hiện tiền đấy, nhưng mà không có cái nghiệp ăn trộm ăn cắp, không có hòa hợp với một cái nghiệp nào. Đấy. Thì đấy, cái này tức là cảnh đồng phận, tức là tất cả chị em ấy đồng một cái nghiệp thức, nó với cái vô minh vẫn hiện tiền, thế nhưng mà không có thêm cái nghiệp vào. Nên ta thí dụ như nghiệp thức đấy, tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, vẫn đang vô minh thầm thầm chuyển động, thế gọi là nghiệp thức đấy. Nhưng mà không có cộng thêm những các cái nghiệp đó, không cộng thêm cái chuyện ăn cắp hay là bòn xèm, thế cho nên không có phải vào cái phận đoạn sanh tử, không có nghiệp dâm dục, cho nên không có vào bào thai, không có cái nghiệp tán loạn, cho nên không có vào quả trứng. Thế nhưng mà tự nó, tự cái tâm của mình nó vẫn u mê, chứ không chưa giác tỉnh, cho nên vẫn gọi là nghiệp thức. Thì cái nghiệp thức là đồng phận, còn cái sự thức là biệt nghiệp. Chị em có điều gì ngờ xin cứ góp ý.
Thầy có, chị em xin thỉnh thầy giảng lại cái đoạn từ chỗ vô minh là nhân, nghiệp thức là duyên ạ.
Thì đấy, bởi vì ở trên có nói y báo chánh báo do nhân duyên, cho nên cứ sự cứ sanh diệt. Thì đây ngài giảng cái nhân ấy, tức là vô minh, mà cái tâm mình, cái nghiệp thức mình ấy, làm duyên, duyên cái vô minh, cho nên là cứ cảm cái quả báo sanh diệt không dừng. Thì còn nếu mà nó không có vô minh thì nó gọi là Phật tánh. Tại bởi vì nó duyên vào cái vô minh, duyên vào cái mê muội, cho nên mới gọi tên nó là nghiệp thức.
Con kính thạch thầy, tại vô minh trên mới có nghiệp thức, thì tại sao nghiệp thức lại gọi là duyên? Con kính thạch thầy,
nghiệp thức của mình gọi là, ở đây các tổ lại gọi cái nghiệp thức mình là duyên, mà cái vô minh ấy là nhân. Cái gốc của cái gốc của luân hồi sanh tử là cái vô minh, mà cái nghiệp duyên, cái nghiệp thức của mình là duyên. Đấy, cái vụ nghiệp thức của mình là duyên vào mấy cái vô minh, cho nên rằng thành ra mới có cái mình, mới tạo nghiệp. Thì ở đây nói cái nghiệp thức là duyên, cái vô minh là nhân. Còn chúng mình thì thường thì cứ cho nghiệp thức là nhân mà vô minh là duyên. Mà thôi thì ở đây là ý Phật tổ muốn nói cái gốc là phải cái vô minh.
Cái
nghiệp thức của mình nó không có làm sanh tử, nó chính là tánh Phật. Mà tại có cái vô minh là cái nhân của tất cả cái đường sanh tử.
Nếu mà như vậy thì phối lên cái câu chánh văn đó là thầy là kiến văn giác tri hư vật bệnh duyên. Nghĩa là cái kiến văn giác tri này á, nó hư vật bệnh duyên, thì cái duyên này là nói về nghiệp thức, mà cái hư vật này là cái vô minh, là nói về cái nhân á. Tức là cái kiến văn giác tri,
kiến văn giác tri chính là cái nghiệp thức của mình đấy, nó là chánh báo.
Thế còn hư vọng bệnh duyên
thì đấy,
cái hư vọng là cái vô minh bệnh nhân.
Hư vọng bệnh duyên là cái nghiệp thức của mình nó bị cái vô minh, nó hòa hợp với cái vô minh, cho nên nó mới thành ra cái bệnh.
Dạ, không phải ý con nói cái chứ mà hòa hợp vọng sanh vọng tử, chứ hòa hợp là nói sau. Hòa hợp tức là cái kiến văn giác tri nó hòa, cái nghiệp thức này nó hòa với cái vô minh, là hòa hợp là phần sau. Nhưng mà con muốn nói cái câu trước với thầy là kiến văn giác tri hư vọng bệnh duyên, nghĩa là cái thấy nghe hay biết của mình là về phần, nó là về nghiệp thức, tức là nó là cái duyên. Còn cái hư vọng là về cái vô minh, là cái nhân. Rồi từ cái kiến văn giác tri này nó mới hòa hợp với cái hư vọng đó, nó mới vọng sanh vọng tử, phải không ạ?
Bây giờ nói riêng cái câu này thì kiến văn giác tri của chúng mình ấy, nó hư vọng bệnh duyên, nghĩa là cái thấy bệnh, cái nghe bệnh, cái ngửi bệnh, cái nếm bệnh, cái biết cũng bệnh, sáu căn bảy.
Dạ.
Đấy, đấy là cái kiến văn giác chi của mình vốn nó là cái bệnh rồi. À, mà nó hòa hợp với nhau nó vọng sanh, rồi nó hòa hợp với nhau nó vọng tử. Ở đây nói về cái phần chánh văn này chỉ thế. Thế còn cái tổ là tổ giảng nghĩa cho mình cho nó rõ ra. Chứ còn cái chánh văn, cái lời văn này, thì cái kiến văn giác chi đây nó là bệnh, thể của nó là bệnh rồi. Nè. Thế rồi nó hòa hợp với nhau mà nó vọng sanh, nó hòa hợp với nhau nó vọng tử. Bây giờ tôi nhận cái thân này là thân thể của tôi. Để. Rồi tôi thấy các cô ở đây, tôi thấy cô A, cô B, cô C. Để. Thế thì cái thấy, tôi trông cái hình tướng thì tôi thấy là các cô, mà tôi không trông tới hình tướng, tôi chỉ nghe thôi, tôi cũng biết là các cô, mà tôi không trông thấy, tôi cũng không nghe tiếng, mà tôi nhìn chữ tôi cũng biết chữ này là cô này, chữ này là cô kia, của cô kia. Đấy, như thế cái thấy nghe người nếm của mình sáu cái căn đấy nó hòa hợp với nhau để nó thấy được mọi việc, nó thấy cái cây ổi sanh ra, cái cây ổi diệt đi, cô này sanh ra, cô kia, cô này sanh ra rồi diệt, cô kia sanh ra rồi diệt. Đấy. Cái thấy nghe người nếm của mình đấy, sáu căn bản chất nó là bệnh, rồi nó hòa hợp tự nó. Thấy như cái thân của tôi sanh ra, rồi cái thân của tôi tan đi. Đấy, tôi thấy tất cả.
Đó là nói về phần ngọt, là phần cái mê vọng của mình. Còn đây là tổ lại giảng về cái phần chân, cái phần gốc, tức là từ chân khởi vọng.
Thì đây là giải nghĩa cái con đường mê. Đấy, đang không có cái gì cả, mà bây giờ hiện lên tất cả thân tôi, thân mọi người, rồi nó hiện lên, rồi tan đi, rồi nó lại hiện lên, nó lại tan đi, nó sanh diệt mãi. Là bởi vì có cái chỗ kiến văn giác chi mê, cái thấy biết lầm mê, cho nên cứ tạo nghiệp mà sanh và diệt.
Thầy cho con thưa lại chỗ cái đoạn của tổ giảng á, và thầy là nhân duyên hòa hợp trong vô sanh, hư vọng có sanh, có mà huyễn có, nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt, đây là từ chân khởi vọng. Và thầy như vậy có nghĩa là ý tổ nó chỉ nhân duyên hòa hợp đây á, thì như thầy nói là theo như chánh văn của mình á, là nhân duyên hòa hợp là sáu căn của con nó cùng hòa hợp để con thấy ra một cái cảnh giới.
Bởi vì nó mê, nó hư vọng bệnh duyên. Đấy. Nó cùng nhau hòa hợp để thấy. Nghĩa là mình nhận cái nghĩa từng chữ thì nó như thế. Còn đây tổ giảng cái nghĩa. Đấy.
Thì tổ lại giảng là nhân duyên hòa hợp, tức là nhân là vô minh, nó hòa hợp với cái duyên là nghiệp thức.
Thì đâu có sai, tức là cái chữ bệnh duyên. Tổ giảng để cho mình nhận được đúng nghĩa. Còn mình nhận theo chữ thì mình nhận một phần thôi. Còn tổ thì giảng rõ nghĩa cho mình nhận vậy cho nó đúng.
Như con hiểu thầy giảng là bây giờ sáu căn của con cùng hòa hợp lại để con nhận ra được đây là trái mít. Đây là trái mít chứ xài là do sáu căn con cùng hòa hợp, thì sáu căn của con nó là cái bệnh rồi, là nhân.
Tức là đây gọi là cái nghiệp thức.
Là cái gì?
Cái kiến văn giác chi của mình tức là cái nghiệp thức.
Dạ.
Đấy, hư vọng bệnh duyên là nó có cái vô minh nó kèm vào, nó hòa hợp vào. Thì tổ nói thêm là cái y báo, chẳng những cái chánh báo mà cái y báo cả hai. Chính bởi vì mình thấy hai như thế nó mới là cái vô minh.
Nói lại, con thưa thầy, con nói lại. Bà thầy, như vậy là nhân duyên hòa hợp trong vô sanh hư vọng có sanh.
Có
nghĩa là cái sáu căn của con á, nó đang đeo cái nghiệp làm người, thì đó là cái duyên, là cái nghiệp thức, là cái duyên. Mà nó đeo cái nghiệp làm người, nó là cái nhân, là vô minh, là cái nhân. Rồi hai là sáu căn đó với lại cái nghiệp làm người nó hòa hợp lại mà hư vọng.
Cái nghiệp đó làm người chính là một cái mê rồi cái vô minh đấy.
Thì nó là nhân, vô minh là nhân ạ.
Thì nó là cái nghiệp làm người.
Dạ.
Trong cái chữ nghiệp làm người của con ấy, thì nó có vừa có nghĩa là vô minh, mà vừa có nghĩa là cái biệt nghiệp. Cái nghiệp làm người là cái biệt nghiệp.
Dạ.
Bởi vì cái loài châu chấu kia, cái nghiệp của nó khác. Con cua, con ốc, cái nghiệp khác. Đấy là từng biệt nghiệp.
À, vậy là do vô minh là nhân, rồi con mới có cái nghiệp làm người là duyên. Mới có
được, bây giờ con đã nói cái ý của con đi đã.
Dạ.
Thế con định nói cái gì? Nói
thầy, ý con muốn thưa chỗ cái đoạn này là nhân duyên hòa hợp trong vô sanh hư vọng có sanh. Ý của con có nghĩa là chỉ nhân duyên hòa hợp thì chỉ nhân đây á, theo như tổ giảng là vô minh là nhân, mà duyên là nghiệp thức. Hai cái nhân cái duyên này nó hòa hợp lại. Tức là cái vô minh với cái nghiệp thức nó hòa hợp.
Đó. Thế thế. Cho nên vì cái nghiệp thức của cô nó có vô minh. Đấy. Thế cho nên là nó mới tạo cái nghiệp dâm dục, cho nên trong vô sanh bây giờ mới có cái thân cô sanh ra.
Yeah.
Trong vô sanh cái chân tánh của mình nó không có chuyện cái gì cả. Bây giờ có cái nghiệp dâm dục rồi cô mới vào bào thai, cô hút cái máu thành có cái thân cô hiện tại. Thế là hư vọng có sanh.
Cho nên có mà huyện có.
Yeah. Cô vơ đất nước gió lửa, cô nhận được thân cô. Thế chứ làm gì có thật thân cô.
Yeah. Cho nên tổ bảo đây là từ chân khởi vọng. Tức là từ
cái tánh Phật mà bây giờ vọng có cô Hoa Nghiêm.
Yeah.
Thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi.
Cái tâm của con đừng phân biệt.
Dạ.
Yeah. Đừng phân biệt thì nó không khởi ra cái tham sân. Mà không có tham, không có sân thì nó không có sát đạo dâm vọng, nó không tạo nghiệp.
Yeah.
Mà nó không tạo nghiệp thì nó không có cái luân hồi sanh tử. Thế cho nên lìa cái phân biệt thì là cái gốc, thì con sẽ không bị cái quả báo luân hồi là cái ngọn. Tiếp, nghiệp thức.
Dạ. Như nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử.
Tức là cái nghiệp thức của mình ấy, là đồng nghiệp. Rồi bây giờ ai thêm một cái sự việc gì nữa thì đó là gọi là hòa hợp duyên. À. Thì cái đoạn này tất cả chị em đồng ý, ai có ý kiến gì thêm thì xin góp.
Nói là nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử, mà là các như các vị A La Hán thì các ngài vẫn còn cái nghiệp thức, nhưng mà các ngài đã xong hành ấm rồi, thì hai cái chữ biến dịch nghĩa là sao, con chưa có hiểu.
Tính cái bởi vì thế gọi là nghiệp thức, ở đây có nói là hoặc hiện, cái mê hoặc nó vẫn hiện tiền. Tức là chính cái nghiệp thức của mình ấy, nó vẫn cũng bởi vì nó có vô minh cho nên mới gọi là nghiệp thức. Chứ nếu mà nó không có vô minh thì đã gọi nó là Phật tánh. Thế cho nên bởi vì nó vẫn cùng với vô minh nó sống, cho nên cái tâm, cái nghiệp thức, cái bản chất của nó là cái vọng độc. Chứ nếu nó trở về cái định thì nó là trở về tự tánh. Thế đây giờ mình đang học định thủ lăng nghiêm là để trở về tự tánh. Cái nghiệp thức, cái bản chất của nó là vô minh rồi.
Yeah. thế sao mà các ngài A La Hán là có thần thông mà chúng con cũng vô minh mà sao không có thần thông? Các ngài có tới lục thông.
Bởi vì mình vô minh đặc thiệt, còn các ngài thì nó đã bớt được đi một nửa rồi. Tinh chân độ, các ngài thì là chánh giác rồi, còn mình là phàm phu nguyên chất. Cũng có thể xa lìa.
Mô Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc. Nếu có thể xa lìa,
đây là giảng nghĩa cái câu nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, liền diệt trừ cái nhân sanh tử, tức là phản vọng quy chân. Tức là chúng mình bây giờ muốn bỏ cái đời sanh tử, trở về cái tánh Phật, thì mình phải xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp. Thế ở đây nói là các duyên biệt nghiệp hay đồng Phật. Đó, các duyên hòa hợp đó là biệt nghiệp, mà các duyên không hòa hợp là đồng Phật, đồng nghiệp. Đấy. Thì những các cái duyên này nó đều hư vọng, không thật có. Xa lìa được cả hai, hòa hợp và không hòa hợp. Hòa hợp tức là biệt nghiệp, không hòa hợp tức là đồng nghiệp. Chúng ta đã hiểu nghĩa chữ hòa hợp với chữ không hòa hợp rồi, vừa mới giảng ở trên xong. Thế bây giờ mình lìa được cả hai cái thứ đó thì mình mới hết sanh tử. Lìa được cái hòa hợp thì hết được cái phận đoạn sanh tử, tức là ra khỏi vòng luân hồi. Còn lìa được cái không hòa hợp, tức là lìa được cái nghiệp thức, thì chúng ta có thể thành Phật. Đấy. Hết cái biến dịch sanh tử mà thành Phật. Nếu không lìa duyên thì liền bị vật chuyển. Lìa duyên tức là cái tâm đừng có phan duyên nữa. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm biết rằng cái vạn pháp duy tâm, quả ổi kia chính là tâm của mình, cái hư không kia là mê muội mà thấy. Thì bây giờ đừng mê muội nữa, tức là cũng là cái tâm của mình. Cho nên tất cả chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi. Thế cho nên không có trong cái quả ổi đừng có than, nghe cái tiếng người ta khen chê đừng bận lòng. Thế là mình lìa được duyên thì mình mới không bị vật nó chuyển. Vật nó chuyển tức là mình cứ thấy nó là quả ổi thì mình khởi cái tâm tham ăn, thấy cái tiếng la thì khởi cái tâm giận hờn, đó là bị vật nó chuyển. Còn bây giờ mình lìa duyên, không bận lòng, quả ổi mặc nó, tiếng la cũng như gió qua tai, cái tâm mình an định, bất động, thì tức là cái duyên ngoài nó không chuyển được. Nếu có thể lìa duyên, thì tức là mình chẳng những là cảnh ngoài nó không lôi cuốn được mình, mà mình lại khôi phục được cái quyền chủ nhân của mình. Cho nên mình chuyển được vật, nghĩa là cái quả ổi nó không, mình không bận lòng. Thế là cái quả ổi nó gọi mình, nó gọi cái gợi cái tham ăn của mình, mà mình không bận lòng. Thế là mình chuyển được cái quả ổi. Cái lời chê kia đáng lẽ là nó khiêu khích cái bực giận của mình, mà bây giờ mình thản nhiên, thế là mình chuyển được cái cảnh khiêu khích này. Chân giác có rõ rệt thì mới lìa được vọng kiến. Đã. Nghĩa là cái chân giác là giác tỉnh được cái chân thật ở nơi mình. Thế mình nhận được cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái chân tâm rõ rệt, thì mình, thì những cái chuyện thấy, những cái thấy, cái nghe đây, nó không có chi phối được mình. Mà có lìa vọng kiến thì cái người nào mà có bình tĩnh điềm đạm, không những cái thấy cái nghe nó không chi phối được, thì đúng là cái người ấy đã được chân giác, giác tỉnh được cái tánh chân thật. Còn bây giờ cứ bị cái thấy cái nghe nó đánh lừa, cứ giữ cái thấy cái nghe, cứ bị cái thấy cái nghe nó đánh lừa, để chẳng lìa vọng. Bởi vì bây giờ mình vì nghiệp báo vào là thân người, mới có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chia cái tánh biết của mình ra làm sáu. Thế cho nên đó là cái chỗ đồng nghiệp của chúng mình bây giờ đang chia cái tánh biết ra làm sáu. Thế sự thật ra thì cái tánh của mình nó bất nhị, nó không hai, huống chia là chia ra làm sáu. Chúng mình khởi niệm, thế là chia cái tâm của mình ra làm hai, năng và sở, mới có tinh thần và vật chất. Rồi từ cái tinh thần này lại chia ra làm sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và cái tinh thần đã chia làm sáu thì cái vật chất cũng chia thành sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế đấy, thì đó là cái chỗ hư vọng, cái đồng nghiệp vọng kiến của chúng mình. Thế bây giờ biết nó là hư vọng, trở về cái tánh bất nhị, không khỏi cái tâm phân biệt nữa. Còn nếu cứ giữ cái tâm phân biệt, cứ thấy, cứ nghe, cứ phân biệt, không chịu lìa cái vọng, thì làm sao mà dứt được cái nghiệp luân hồi để mà chứng quả thường trụ được? Lời kinh đã dạy, hễ chi kiến mà lập chi, đó là cái gốc vô minh. Chi kiến là cái chỗ thấy, chỗ biết, mà mình cho rằng đó mình thấy, mình biết thật, thì đấy là cái gốc vô minh. Bây giờ đang thấy cái bình bông, biết cái là đấy là cái bình bông đẹp, thì cho rằng mình thấy cái bình bông thật, thì đấy là gốc vô minh. Cái người sáng suốt thì người ta biết rằng đây là cái bóng ảnh ở trong mắt mình. Tôi cứ tưởng tôi thấy cái bình bông bên ngoài, ai có dè tôi đang thấy ở trong mắt tôi. Tôi cứ tưởng tôi trông cái bình bông thật, ai có dè tôi chỉ đang thấy cái bóng ảnh. Tôi cứ tưởng cái bóng ảnh này nó phản ảnh trung thành cái bình bông ở bên ngoài, ai có dè theo duyên tuần nghiệp, mắt người thấy khác, mắt cua thấy khác. Cho nên chỗ thấy, chỗ biết mà cho là mình thấy biết thật, thì đó là gốc vô minh. Tỉnh ra biết là mình đang ở trong cái vòng nghiệp báo, những thứ sắc tướng âm thanh đều là do thần kinh theo nghiệp theo duyên nó giả hiện. đừng chấp ngã, đừng chấp pháp nữa. Sạch kiến hoặc, sạch tư hoặc, thế thì sẽ chứng quả. Như thế gọi là ông thánh. Còn cứ bị những cái giả nên nó đánh lừa thì gọi là phàm phu.
Chỉ có việc phong thủ kiến duyên.
Trông thấy cái gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh Phật thì pháp pháp toàn chân.
Thế là thường trụ
ngày như vậy, chịu khó thấy cái gì, nghe cái gì, người nếm xúc, mỗi mỗi cái Nam Mô A Di Đà Phật, pháp pháp toàn chân, nhớ đến cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế là cái vị ấy là thường trụ suốt ngày ở trụ ở trong cái thủ lăng nghiêm tam muội. Thế nào là tam muội? Định này tên nó là thủ lăng nghiêm tam muội. Vậy con giảng thế nào là thủ lăng nghiêm tam muội? Vậy thì chánh định đây tức là định ở nơi chân tâm bản tánh của mình. Mà cái bản lai nó vẫn định, chứ không có phải là mình có nhập định hay có xuất định, không phải tu tập mà có. Đây là trở về cái định mình vốn sẵn có. Chúng ta động loạn phân biệt, bây giờ buông cái động loạn phân biệt thì cái tánh định tự tánh của chúng mình ấy, nó khắc tự hiện lộ. Thế con nói tiếp cái câu chi kiến vô kiến từ tất niết bàn. Mình thấy đấy, nghe đấy, nhưng mà coi như không thấy không nghe, coi như cảnh là cái không có, thì cái tâm mình bình tĩnh an ổn thì cái tâm ấy chính là tâm niết bàn.
Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho con bốn chữ không thủ kiến duyên nghĩa là sao, con không hiểu.
Đấy, chỉ có một việc như thế thôi. Không, bây giờ chúng mình trông tới cái quả ổi thì cái quả ổi nó là duyên, gọi là kiến duyên, duyên cho cái thấy của mình. Thế bây giờ mình không thủ, không chấp, đừng bận lòng những quả ổi, mình trông tới quả ổi mình thản nhiên, thế gọi là không thủ kiến duyên. Người ta la, người ta mắng mình, nhưng mà mình bình tĩnh, không bận lòng, đó là mình không nắm lấy những cái gì, cái duyên của cái nghe, mình không nắm lấy. Sáu căn sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần mình bỏ qua, không bận lòng, thế gọi là không thủ kiến duyên. Sáu trần đó là duyên của sáu căn.
Cha con thưa, cái đoạn cái câu này nè bà thầy, đoạn trên đây nói là chân giác có rõ rệt thì mới lìa được vọng kiến, mà có lìa vọng kiến thì mới trở về được chân giác. Hai câu đó giống như nó mâu thuẫn nhau á bà thầy.
Nó cùng một nghĩa. Hai cái câu này nó
mình phải lìa cái vọng trước thì cái chân giác nó mới rõ. Mà đoạn trên thì ngài lại bảo là chân giác nó rõ thì mới lìa vọng kiến. Mình phải lìa cái đó trước thì cái chân giác mới hiện ra chứ bà thầy.
Thì hai câu này nó một nghĩa chứ sao nó là hai nghĩa được.
Cái câu trên á, ngài nói là chừng nào mà chân giác của mình rõ rệt thì mình mới lìa được vọng kiến. Nhưng mà con thấy câu dưới nó đúng hơn là mình phải lìa vọng kiến trước thì chân giác mình nó mới hiện lộ.
Thầy để thấy hai câu nó cùng một lúc mà nó đồng một nghĩa.
Sao lại đồng được? Cái câu trên đâu có đồng câu dưới. Câu trên là mình phải rõ, cái chân giác nó phải hiện lộ ra thì mình mới lìa được cái vọng kiến. Nhưng mà cái đó là sai, mình phải lìa vọng kiến trước rồi mình cái chân giác nó mới hiện chứ mà thầy. Cũng như bây giờ con phải lìa cái vọng tâm trước thì chân tâm con nó mới hiện lộ chứ.
Làm sao? Cái tai của thầy ấy mà nó không điếc thì nó nghe. Nó nghe được rõ. Dạ. Mà một khi nó nghe rõ tức là nó không điếc. Cái hai cái điếc nó phải là một. Sao là hai đứa không có sao, nó đồng với nhau một lúc. Chị hư vọng bệnh duyên và cái xúc. Còn chữ chi là cái biết của ý thức, căn thứ sáu. Đây tức là nói về sáu căn của mình. Nhưng mà một chữ giác là thay cho cái người, cái nếm và cái xúc. Nó cùng là hai trần hợp ly, cho nên cả ngài dùng chữ giác. Tức là cái thấy là nhẫn thức, cái nghe là nhĩ thức, chữ giác là ba: tị thức, thiệt thức, thần thức là giác. Còn chữ chi là ý thức, tức là cái biết ở nơi sáu căn của mình. Tiếp đây là nói về, đây ngài nói nhân với duyên nó hòa hợp. Cái nhân là vô minh, mà cái duyên là nghiệp thức. Cái nghiệp thức của mình nó hòa hợp với cái vô minh này. Nhân gọi là nhân duyên hòa hợp. Thế cho nên là thành là có sanh có diệt.
Nhân duyên hòa hợp, trong vô sanh hư vọng có sanh.
Thức nó cộng với cái vô minh. Thế cho nên là mình mới mê hoặc, mà mình tạo nghiệp. Do tạo nghiệp mà mới có cái cảm, cái quả báo, có cái thân sanh tử. Đấy, như là cái sư cô Hòa Nghiêm, cái nghiệp thức nhân nó hòa hợp với cái vô minh, thế cho nên mới có cái nghiệp ngã ái, cái dục ái mà vào bào thai, và bào thai mới thành là có cái thân của Hòa Nghiêm bây giờ ngồi đây, rồi ngày mai nó lại tan đi. Đấy. Trong vô sanh hư vọng, sanh là cái thân của mình có nhưng mà huyễn, có mà thôi. Mai đây cái nhân duyên biệt ly thì gọi là diệt. Thế nào là nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt? Tức là duyên, cái vô minh là nhân. Thế nào là nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt? Thì không có tạo nghiệp, không có vào bào thai thì làm gì có cái thân. Thì thầy nói thí dụ như là cái tâm của mình nó duyên cái ngủ mê, hay cái tâm của mình mà lúc nó ngủ mê nó hòa hợp với cái ngủ mê thì nó thành có những cái giấc chiêm bao. Thế đến khi cái tâm của mình nó tỉnh ra, nó không ngủ mê nữa thì những cái chiêm bao nó diệt đi. Thế nhưng mà mình gọi là sanh với diệt chứ nó đâu có mà bảo nó sanh nó diệt. Cho nên gọi là hư vọng mà gọi là diệt, nghĩa là mình tỉnh ra thì mình không chiêm bao được đó. Nó là cái không có, cho nên gọi hư vọng gọi là diệt. Đây là nói về cái con đường từ chân khởi vọng. Cái mình vốn là cái tánh Phật, cái tánh Phật mà bây giờ lại vô minh, thế cho nên mới mê muội, hòa hợp với cái vô minh thành mê muội. Vì vậy cho nên bây giờ mới vào bào thai, rồi có cái thân, nó hư vọng mà có cái thân, ăn cơm uống nước, nhận là thân thể của mình. Thế là hư vọng mà có cái thân. Thì mai đây nó đã làm bằng cơm bằng nước, thì cái cơm cái đất nước nó tan rã, thì cái thân này nó lại tan đi. Thế gọi là có sanh có diệt. Nhưng mà thật ra thì nó là đất, nó đâu có phải là mình. Vì mình mê mà mình vơ đất nhận làm thân. Đó. Thế rồi thấy nó có sanh có tử,